là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận phụ nữ Yên Bái làm theo lời Bác. Tiếp đó là phản ánh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nỗ lực phấn đấu trở thành trường chất lượng cao trong cả nước. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã trao kinh phí hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Cùng tham dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và một số địa phương trong cả nước, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà cho 1.834 hộ với tổng kinh phí hỗ trợ là 86 tỷ đồng. Hoàn thành được mục tiêu đề ra. Năm 2024, toàn tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ làm 1.424 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ gần 70 tỷ đồng. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo công ty Lọc hóa Dầu Bình Sơn đã trao số tiền 10 tỷ đồng hỗ trợ làm 200 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận kinh phí hỗ trợ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Trong những năm qua đã luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, hỗ trợ cùng sự phát triển đi lên của tỉnh Yên Bái. Cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có những chia sẻ, hỗ trợ thiết thực giúp đỡ tỉnh Yên Bái làm tốt nhiệm vụ an sinh xã hội. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những món quà an sinh xã hội ý nghĩa này sẽ là động lực để các hộ nghèo cận nghèo của tỉnh Yên Bái quyết tâm vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn của các xã Hồ Bốn, Khao Mang và Lao Chải. Đây là ba xã của huyện Mù Căng Chải đã bị thiệt hại nặng nề của trận lũ ống lũ quét xảy ra hồi tháng 8 2023 vừa qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ mong rằng Đảng bộ huyện Mù Căng Chải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra, tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tư duy nhận thức, nâng cao năng suất lao động, hình thành vùng chuyên canh trong sản xuất, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, sớm đưa huyện thoát khỏi huyện nghèo trong những năm tới. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Ngân hàng Vietcombank Việt Nam và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã trao tặng 620 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn của huyện Mù Căng Chải. Tiếp đó tại huyện Văn Chấn, đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác cũng đã đến chúc Tết, trao tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn các xã Tú Lệ, Nậm Búng, Gia Hội, Sơn Lương và Nậm Lành. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 1 2024, Thành ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhân dịp năm mới 2024. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2023 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nhiều mặt, song Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố đạt 18.066 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 6,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt 5.086 tỷ đồng, tăng 4,65% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 7.625 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đó có sự đóng góp trong chỉ đạo điều hành từ cấp ủy cơ sở của các đồng chí bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu ngay sau hội nghị này, các ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách, kịch bản giải ngân vốn đầu tư công. Trong quá trình thực hiện, thường xuyên theo dõi đánh giá tiến độ, kịp thời tham mưu điều chỉnh các kịch bản, các phương án đảm bảo linh hoạt hiệu quả phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh gắn với phương châm hành động quyết liệt đồng bộ, sáng tạo bứt phá hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành các chương trình kế hoạch hành động của địa phương để cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Được giao theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh,
chuẩn bị và tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi nhà mọi người đều được vui xuân đón Tết, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm. Thưa quý vị, cuối tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới VKB về việc kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô, trong đó gần 40 triệu đô được tài trợ từ Ngân hàng Thế giới. Dự án gồm hai hợp phần: giải pháp kết cấu và hỗ trợ kỹ thuật thực hiện đầu tư. Dự án được triển khai từ trong giai đoạn 2019 và kết thúc vào năm 2025 với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận với cơ sở tầng đô thị và cải thiện quy hoạch đô thị tích hợp trong thành phố Yên Bái. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cam kết trong năm 2024, tỉnh sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện giải phóng mặt bằng và đốc thúc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ dự án như đúng kế hoạch đặt ra. Trong đó hoàn thiện các gói thầu xây dựng trước tháng 12/2024, cơ bản giải ngân xong trong năm 2024, sau đó hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kết thúc dự án vào năm 2025 như cam kết.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Yên Bái đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh và xây dựng quê hương, đặc biệt là trong xu thế hội nhập và phát triển đất nước như hiện nay. Phụ nữ Yên Bái đã tiếp tục phát huy và khẳng định vai trò to lớn của mình khi tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo về sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần tạo nên một Yên Bái với những bứt phá ngoạn mục trong phát triển kinh tế xã hội. Đó là những kết quả của chặng đường học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa ở các cấp hội trong thời gian qua. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xác định ý nghĩa của việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trên địa bàn gắn việc học tập và làm theo Bác với triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới do Trung ương Hội phát động. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng thời chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của hội. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và nhiệm vụ trọng tâm của hội, qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác thường xuyên của cán bộ hội viên phụ nữ, khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ hội viên. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết.
Hàng năm thì mỗi cơ sở hội lựa chọn việc làm cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên phụ nữ và gia đình cùng thực hiện như là tự giác chấp hành và vận động người thân trong gia đình và nhân dân ở địa phương chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết sáng tạo và hội nhập, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong sinh hoạt, trong lao động sản xuất và công tác, và đồng thời là biết vượt khó để làm giàu chính đáng cho bản thân cũng như là trong gia đình và quê hương đất nước, quan tâm giúp đỡ phụ nữ trong cộng đồng cùng phát triển.
Là điểm sáng trong thực hiện chỉ thị 05 với suy nghĩ học Bác không phải ở đâu xa mà ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Yên đã triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực cụ thể. Với trên 1.700 hội viên sinh hoạt ở 188 chi hội, các cấp hội đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Trần Yên thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội, đồng hành xây dựng chi tổ hội vững mạnh gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào vận động được các cấp hội thực hiện nghiêm túc, bài bản, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở hội, gắn với nhu cầu nguyện vọng thiết thực của chị em phụ nữ. Bà Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trần Yên cho biết.
Để thực hiện tốt cái học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung chuyên đề của chỉ thị 05 theo từng năm, chỉ đạo hướng dẫn Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và cơ quan đơn vị. Các cấp hội đã chú trọng việc xây dựng và duy trì các mô hình làm theo lời Bác như đẩy mạnh phong trào thi đua nêu gương người tốt việc tốt, việc gắn với rèn luyện nêu gương người tốt việc tốt này, gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức của người phụ nữ, tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, xây dựng hình ảnh người cán bộ phụ nữ có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác sâu sát với cơ sở thực tiễn phong trào, các hoạt động hướng về cơ sở.
Học và làm theo lời Bác, hội viên phụ nữ xã Ican luôn mạnh dạn đi đầu trong phát triển kinh tế và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Những phẩm chất truyền thống được chị em phụ nữ phát huy kết hợp với sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm của phụ nữ thời kỳ đổi mới. Mô hình kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thúy Giang, thôn Hạnh Phúc là một điển hình. Đầu tư 500 triệu đồng, chị Giang phát triển nghề trồng rau trong nhà lưới, áp dụng cơ giới hóa và sản xuất để giải phóng sức lao động. Nhờ chịu khó học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật nên phương pháp canh tác rau sạch cho hiệu quả cao, có thể trồng được cả những loại rau trái vụ. Trung bình mỗi ngày gia đình chị Giang thu trên 600.000 đồng từ tiền bán rau, giúp cuộc sống của gia đình ngày một nâng cao, chị Giang cho biết.
Làm rau trong nhà lưới này thì được cái ưu điểm là không bị sương muối, rất là hạn chế với sương muối. Thứ hai là điều hòa được mưa và nắng. Đó, thì nó rất là thuận lợi ở như vậy. Và chất lượng rau thì rau nó sẽ có đủ chất dinh dưỡng. Ví dụ như mình có những bón phân hoặc là cải tạo gì đấy, chất dinh dưỡng nó sẽ gói gọn trong cái khuôn của mình. Nó sẽ không bị lưu thoát ra ngoài như ở ngoài trời. Thế nên là chất lượng rau cũng rất là mềm và ngon. Nhưng là cũng tránh được sâu bọ rất là nhiều.
Lan tỏa từ vùng thấp đến vùng cao, phong trào thi đua làm theo lời Bác cũng được Hội Phụ Nữ huyện Mù Căng Chải tích cực vận động, đi đôi với phát triển kinh tế. Một điều đáng ghi nhận là Hội Phụ Nữ đã đổi mới cách làm, phương pháp để hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức, vai trò và vị thế trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực thế mạnh. Điểm nhấn trong học và làm theo Bác đối với chị em phụ nữ vùng cao là tích cực nâng cao chỉ số hạnh phúc bằng các mô hình và cách làm cụ thể. Tiếng nói và những đóng góp của phụ nữ đã được ghi nhận từ gia đình đến thôn bản, xã, thị trấn. Bà Sùng Thị Mỉ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Hội Phụ nữ huyện đến thời điểm này có 35 chi hội phụ nữ, 503 sạch và 42 câu lạc bộ chi hội tổ hạnh phúc trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Chị em hội viên thì trong sinh hoạt đã được trang bị những kiến thức về phát triển kinh tế cũng như là vệ sinh nhà cửa, di rời chuồng trại xa nhà. Và đến thời điểm này thì chị em cũng như là được khoác trên mình những cái chiếc áo mới, những cái trang bị kiến thức cơ bản về du lịch.
Tự hào là người phụ nữ vùng cao, chị Giang Thị Cở, bản Nậm Khát, xã Nậm Khát, huyện Mù Căng Chải là người luôn tích cực tham gia các phong trào. Thấm nhuần việc học tập và làm theo Bác từ các buổi sinh hoạt, chị Cở chú trọng phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động như tích cực dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, cùng tham gia gìn giữ nghề thêu trên các trang phục truyền thống, các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Với chị Cở, càng tích cực tham gia các hoạt động, càng có cơ hội đóng góp vào những việc chung, lợi ích chung của cộng đồng, làm bản làng thêm đẹp, thêm xanh, chị Cở cho biết. Từ ngày tham gia hội phụ nữ, mình tham gia rất nhiều hoạt động. Mình cùng chị em trong thôn dạy nhau cách thêu các hoa văn mới, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt chăn nuôi, cùng nhau dọn dẹp đường làng ngõ xóm và tham gia vào các câu lạc bộ. Mình cảm thấy cuộc sống ấm no và hạnh phúc hơn. Mỗi địa phương có một cách làm hiệu quả, nhưng điểm chung nhất trong thực hiện chỉ thị 05 của Hội Phụ Nữ tỉnh Yên Bái là lấy nền tảng cuộc sống là các vấn đề gần gũi, đời thường của hội viên làm cơ sở xây dựng các phong trào. Học Bác từ những điều đơn giản, thấm sâu trong suy nghĩ, trong lối sống để làm chuyển biến hành động. Từ việc học tập và làm theo Bác đã lan tỏa rộng khắp ở các cấp hội, hàng trăm mô hình kinh tế tiêu biểu với doanh thu hàng tỷ đồng, hàng nghìn công trình phần việc có sự đóng góp công sức của phụ nữ Yên Bái ghi dấu ấn trên các công trình. Từ đó góp phần xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, tự tin, tự trọng, sáng tạo, hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển trường chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái trở thành trường chất lượng cao trong hệ thống trường chuyên cả nước theo nghị quyết số 71 Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2021-2025. Những năm qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành đã tích cực đổi mới công tác quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học, chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của nhà trường, phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành trường chất lượng cao trong hệ thống trường chuyên cả nước. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trò hăng hái phát biểu, cô say mê giảng bài, cô trò trao đổi vui vẻ đầm ấm, đó là không khí học môn lịch sử của cô giáo Nguyễn Thị Nhung và các em học sinh khối lớp 8B. Sau 30 năm gắn bó với nghề, cô Nhung tự hào là giáo viên của trường mang tên Bác Hồ kính yêu. Ngôi trường giúp cô sáng tạo tìm những phương pháp thích hợp để truyền giảng cho học sinh, dễ tiếp thu mọi kiến thức. cô luôn khơi gợi được tính tích cực rèn luyện của học sinh, thói quen tư duy logic, độc lập trong nghiên cứu khoa học, tìm tòi khám phá sáng tạo, biết xử lý các tình huống khi cần thiết và động viên khuyến khích học sinh nỗ lực phấn đấu vươn lên. Với sự tận tâm nhiệt huyết, cô Nguyễn Thị Nhung là một trong 6 nhà giáo xuất sắc của tỉnh Yên Bái được Chủ tịch nước tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú năm học 2023-2024. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết:
Thường xuyên chúng tôi phải trao đổi, giao tiếp và liên kết với các khối trường bạn trong khối trung học phổ thông chuyên của cả nước để tìm ra những cái giải pháp tốt nhất, hữu hiệu nhất và mới nhất để có thể phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu của cả thầy và trò.
Hàng chục năm gắn bó với ngôi trường mũi nhọn của tỉnh, thầy Đỗ Lê Nam, giáo viên môn ngữ văn, luôn thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh. Bản thân thầy có rất nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái đánh giá, xếp loại xuất sắc. Tâm huyết của thầy Nam được minh chứng bằng những thành tích xuất sắc của học sinh. Với 70 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, thầy được vinh danh trí thức tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2023. Trong quá trình giảng dạy, thầy luôn dành tâm huyết và đam mê vào từng bài giảng dạy, sự hứng khởi, hăng say, sáng tạo cho học sinh. Thầy giáo Đỗ Lê Nam, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Đây cũng là môi trường đã được tỉnh quan tâm đầu tư rất nhiều để có được cơ sở vật chất khang trang, có được những trang thiết bị đầy đủ và ngày càng hiện đại, phục vụ cho công tác dạy và học. Chính vì thế thì chúng tôi ý thức được điều này và phải tận dụng, phát huy tối đa vừa là những cơ hội và vừa là những nguồn lực mình có được để chuyển hóa nó thành những kết quả cuối cùng trong cái con đường giáo dục. Bên cạnh ý thức trách nhiệm đó thì đương nhiên đòi hỏi một sự tâm huyết, một tình yêu, một niềm đam mê với công việc mình làm. Thì tất yếu chúng ta sẽ thấy công việc không còn nặng nề, không phải là một nghĩa vụ bắt buộc, mà ở đó chúng ta có được sự hứng khởi, có sự hăng say, và đó cũng là một trong nhân tố để hình thành những sự sáng tạo.
Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành có 34 lớp với 1.210 học sinh, 91 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên, trong đó 1 tiến sĩ, 51 thạc sĩ, 33 đại học, 100% giáo viên đạt chuẩn, 57,9% trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường không ngừng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, áp dụng vào thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy và học. Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày tăng, tỷ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia tăng cao qua mỗi năm, đưa thứ hạng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái đứng thứ 5 trên 14 tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27 trên 63 tỉnh thành. Nhà trường có 2 học sinh được tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế. Mỗi năm hàng trăm học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa. Bà Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái nói:
Thầy và trò nhà trường thi đua dạy tốt, học tốt, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của đề án đã đặt ra, phát triển đội ngũ và tăng cường bồi dưỡng cán bộ giáo viên nhà trường theo hướng chuyên sâu và nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như khả năng hội nhập quốc tế. Cái thứ hai đó là về chất lượng giáo dục thì phát huy cao phẩm chất năng lực của học sinh qua tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường. Thứ nhất là giáo dục đại trà thì đổi mới phương pháp giảng dạy cũng như kiểm tra đánh giá, nắm bắt yêu cầu tuyển sinh của các trường đại học, định hướng sớm nghề nghiệp để tạo động lực, quyết tâm cho học sinh thi tuyển vào các trường đại học. Về giáo dục mũi nhọn thì phát hiện các nhân tố tạo nguồn sớm để tăng số lượng học sinh tham gia các đội tuyển, hợp tác với các trường chuyên bạn trong giảng dạy bồi dưỡng và mời các chuyên gia hỗ trợ những nội dung khó.
Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, thực hiện đề án nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp giáo dục theo hướng tiên tiến hiện đại, không ngừng phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên và học sinh, tăng cường thu hút giáo viên giỏi, tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Nhà trường xác định thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đề án xây dựng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành giai đoạn 2021-2025 sẽ góp phần xây dựng nhà trường phát triển đa mục tiêu, tiếp tục đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi vào các trường đại học top đầu của Việt Nam và du học tại trường đại học có thứ hạng của thế giới, đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội trong thời kỳ hội nhập thế giới.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, du lịch hiện đang là thế mạnh của huyện vùng cao Mù Cang Chải, khi năm 2023 đã thu hút 350.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến địa phương, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 350 tỷ đồng. Với mục tiêu trở thành huyện du lịch, những năm qua, huyện Mù Cang Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân khai thác tốt tiềm năng thế mạnh, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn để làm du lịch, đặc biệt là xây dựng các sản phẩm ô cốp từ du lịch cộng đồng. qua đó góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao của tỉnh. Trong chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với huyện vùng cao Mù Căng Chải để tìm hiểu về sản phẩm ô cốp du lịch cộng đồng.
Mù Căng Chải được biết đến là nơi của những thiên đường ruộng bậc thang đẹp đắm say lòng người, một di tích quốc gia đặc biệt, một kiệt tác nghệ thuật của các thế hệ người Mông. Được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ, mang nét đặc trưng riêng về địa hình, khí hậu, cảnh quan cũng như hệ sinh thái, Mù Căng Chải đã trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế mỗi năm. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa mang bản sắc riêng độc đáo, đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông. Để phát huy tiềm năng du lịch sẵn có, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Đặc biệt, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp, du lịch cộng đồng đã được nhiều địa phương lựa chọn để xây dựng sản phẩm chủ lực với nhiều dịch vụ đa dạng phong phú hấp dẫn, qua đó góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của địa phương. Là một trong những điểm du lịch cộng đồng được công nhận sản phẩm ô cốp 4 sao, Hello Mù Căng Chải Homestay thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hello Mù Căng Chải ở xã La Bát Tần do thanh niên trẻ Giàng A Dê làm chủ, luôn là điểm du lịch hấp dẫn du khách. Bắt đầu làm du lịch cộng đồng từ năm 2017. Năm 2020, anh Giàng A Dê chính thức tham gia xây dựng sản phẩm ô cốp. Từ khi làm ô cốp, Giàng A Dê đã làm du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp hơn với đa dạng các dịch vụ phục vụ du khách. Nhà cửa, phòng nghỉ luôn đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng. Với lợi thế nằm trên đồi cao bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, Giàng A Dê luôn tập trung chăm sóc khuôn viên, trồng thêm nhiều hoa và cây xanh. Hiện tại, homestay của Giàng A Dê đã có 10 bungalow, mỗi nhà nghỉ cộng đồng, vận hành nhiều tour du lịch trong huyện như trải nghiệm leo núi, dù lượn, tham quan bản làng, bắt cá, làm ruộng. Bên cạnh đó, công ty còn liên kết và ký hợp đồng với nhiều công ty du lịch lữ hành, nhiều hộ dân trong vùng để nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng thu nhập, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Giàng A Dê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải cho biết.
Homestay thì cũng sẽ tiếp tục là phát triển những cái sản phẩm tour tuyến thì mình cũng sẽ cố gắng làm sao chuyên nghiệp hơn, và đồng thời là mình cũng vừa rồi thì mình cũng tạo ra cái độ văn nghệ, thì mình cũng mong muốn là để phát triển cho những cái vùng xung quanh, rồi mình cũng muốn tuyên truyền, rồi cũng truyền cảm hứng những cái đến bà con nói rằng là đây là một cái ngành mà nó đem lại thu nhập rất là tốt đấy, và nó thực sự nó có thể là mang đến cho Mù Căng Chải là một cái con đường đi mới, và nó thực sự nó có thể là đưa Mù Căng Chải, những cái người dân Mù Căng Chải lên giàu có được. Còn không như thế chúng ta sẽ mãi là nghèo thôi. Thì đồng thời như vậy cũng có một cái là mình cũng rất là mong muốn là mình những cái hồn tệ đấy là người ta sẽ cùng đoàn kết với nhau, cùng gắn kết với nhau và tạo ra một cái gọi là chuỗi giá trị để kết hợp với nhau và cùng làm để cho nó phát triển mạnh, chứ một mình thì nó rất là khó. Phát triển thì một mình thì như người ta nói là đi một mình thì đi nhanh, nhưng mà đi một mình thì không thể đi xa được.
Cũng là một sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn 4 sao, làng văn hóa du lịch cộng đồng Khim Nội ở thị trấn Mù Căng Chải lại mang bản sắc riêng của đồng bào người dân tộc Thái. Bản Thái có trên 90 hộ dân sinh sống thì có tới 50 hộ làm du lịch cộng đồng. Là một trong những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở Bản Thái, thị trấn Mù Căng Chải, ông Lường Văn Xanh, chủ homestay Xanh Nhơn không chỉ mang đến cho khách du lịch những dịch vụ ăn nghỉ chu đáo, mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về những bản sắc của đồng bào người Thái nơi đây. Giữa khung cảnh núi rừng hoang sơ, du khách được khám phá nhiều đặc sản như gạo nếp nương, thịt trâu, thịt lợn sấy các bếp, lạp xưởng, thịt ba chỉ hun khói. Ông cũng liên kết với các đội văn nghệ để cho du khách được cảm nhận nét văn hóa độc đáo trong nghệ thuật xòe Thái, một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhờ làm du lịch homestay đã giúp gia đình ông Xanh có nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách du lịch. Ông Lường Văn Xanh, homestay Xanh Nhơn, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải nói.
Nói về ô cốp ấy, nó là một cái tiêu chuẩn mà cũng tương đối là khắt khe. Đấy, vì là ở trong này là những cái năm bắt đầu từ năm 2020 là vào thành lập gọi là để đạt cái tiêu chuẩn ô cốp, là trong này là có 16 hộ và phải đầy đủ hết tất cả. Thứ nhất là về cơ sở vật chất này, rồi là cái trang thiết bị này. Đấy, rồi là ngay cả những cái phục vụ về ăn uống, rồi là đến là khách đến là người ta gọi là cứ phải hài lòng. Tất nhiên là mình vào đấy thì nó sẽ tạo thành một cái yên tâm cho khách, người ta đến gọi là có cái công nhận là cái ô cốp mà trong này được công nhận là 4 sao đấy, và nó sẽ đông khách hơn.
Khi tham gia xây dựng sản phẩm ô cốp, các thành viên trong làng văn hóa du lịch cộng đồng Khim Nội đã liên kết với nhau để cùng thu hút khách du lịch. đặc biệt các thành viên luôn tuân thủ nghiêm các quy định cũng như tiêu chuẩn trong xây dựng sản phẩm OCOP 4 sao. Không chỉ đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, ăn nghỉ của du khách mà còn đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy. Kèm theo đó là các dịch vụ như ẩm thực, văn nghệ, trải nghiệm. Là một thành viên trong làng văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội, homestay của gia đình anh Lò Văn Cường cũng đã biết phát huy những nét đẹp trong văn hóa truyền thống của đồng bào người Thái, đồng thời xây dựng văn hóa ứng xử, đón tiếp du khách ngày càng chu đáo, chuyên nghiệp hơn. Anh Lò Văn Cường, homestay Cường Tú, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho hay.
Làm du lịch cũng nhiều năm rồi thì cũng homestay của chúng tôi thì cũng đổi mới dần dần các cái phong cách làm việc cũng như là các mang lại các ẩm thực dân tộc mang đến cho khách du lịch để trải nghiệm cũng như là để thưởng thức những món ăn đặc sản tại Mù Căng Chải. Thì trong nhiều năm gần đây thì cũng được sự cấp phép của chính quyền thì tôi cũng mở rộng ra thêm một cái căn nhà như này để thu hút thêm nhiều số lượng khách cũng như là quảng bá một số hình ảnh du lịch cộng đồng của Mù Căng Chải.
Nói về sản phẩm OCOP là văn hóa du lịch cộng đồng Kim Nội, ông Lò Văn Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Và đối với các chính quyền địa phương thì cũng rất là đồng hành cùng với lại bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái nhóm OCOP làm du lịch cộng đồng. Thứ nhất là đã kết nối với các công ty lữ hành để tuyên truyền quảng bá về du lịch của Mù Căng Chải nói chung và đối với thị trấn Mù Căng Chải nói riêng. Hai nữa là cũng kết nối cũng đề nghị các cấp các ngành như là hỗ trợ về cái mở cái lớp tập huấn để cho bà con được tham gia về công tác phục vụ đón tiếp khách.
Để đạt mục tiêu xây dựng Mù Căng Chải trở thành điểm đến bản sắc an toàn thân thiện và trở thành huyện du lịch vào năm 2025. Bên cạnh những giải pháp xúc tiến du lịch thì việc phát triển du lịch cộng đồng gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đã góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch, phát triển kinh tế và khai thác tốt các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời bảo tồn, phát huy và mang lại nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách khi đến với địa phương.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái.
cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.